Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát trên trang web chuviblog.com. Phần 44: Giới hạn của người yêu và bạn. Tôi không hề vì việc mình đã có bạn trai mà cố ý tránh Lương Triết. Ngoài việc tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với Hứa Lực Dương ra, tôi không tìm ra bất cứ lý do nào để thuyết phục tôi cần tránh né Lương Triết. Tôi chỉ thích cảm giác hai người ở cạnh nhau cho đỡ cô đơn. Hơn nữa, chỉ cần tôi không phải là người yêu của Lương Triết, không nắm tay, không hôn nhau, thì chẳng có gì có lỗi với Hứa Lực Dương cả. Tôi suy nghĩ ngây thơ và ích kỷ như vậy. Suy nghĩ như vậy nên bao nhiêu hoa hồng Lương Triết tặng, tôi nhận hết, vì tôi thích hoa hồng. Nhưng nếu là hoa bách hợp thì tôi đều từ chối. Lý do rất đơn giản, tôi không thích hoa bách hợp. Anh mời tôi đi ăn cơm, tôi đồng ý. Cứ hai lần mời thì tôi sẽ mời lại một lần. Anh giúp tôi đi xách nước nóng, tôi cũng không từ chối. Anh giúp tôi lấy chỗ ngồi tự học ở giảng đường, tôi sẽ nói cảm ơn. Anh nói muốn cùng tôi đi chơi ngày Valentine, tôi nói không được. Cứ thế một thời gian, mối quan hệ của chúng tôi vẫn không quá gần gũi. Khoảng cách giữa hai bờ vai vẫn luôn nằm trong khoảng cách từ 20-30cm. Có một lần sau giờ tự học buổi tối, Lương Triết định đặt tay lên vai tôi. Tôi giật mình tránh ra. Tôi giận dữ nói với anh rằng: không được đụng vào người em. Ngoại trừ bố em ra, chưa ai đụng vào người em cả. Anh tiêu nghĩu nói: thế sau này là người yêu của em thì em có cho anh đụng vào không? Tôi trả lời: có. Một chút ngọt ngào vẫn phải có, để cho anh cảm thấy rằng thời cơ chưa đến. Nếu tôi nói đến khi anh là người yêu của tôi mà tôi vẫn không cho anh đụng vào người tôi thì chắc anh chạy mất dép. Trong mắt tôi, Lương Triết là một người con trai như thế, mồm mép tép nhảy, tỏ ra rất lão luyện, rất có kinh nghiệm. Ngay từ đầu tôi cho rằng Lương Triết không có thành ý, nên tôi cũng chẳng để tâm. Trong trò chơi cảm xúc không chân thật, ai nghiêm túc người đó sẽ chết chắc. Hơn nữa, Lương Triết cực kỳ nhạy cảm, lại có tính muốn chiếm hữu cao. Mỗi lần khi tôi đi cùng anh mà chuông điện thoại reo, theo thói quen anh sẽ thò đầu vào nhìn xem ai gọi. Tôi rất dị ứng với hành động này của anh, nên ngay lập tức giấu điện thoại ra sau lưng. Anh sẽ im lặng trong một lúc lâu, cứ như là vừa bị tôi làm tổn thương vậy. Mỗi lần như thế là tôi lại cảm thấy anh có tính muốn chiếm hữu rất cao. Những chi tiết nhỏ như thế thường thể hiện tính cách của con người rõ rệt nhất. Hơn thế nữa, có thể anh không biết rằng tôi đã có mấy lần nhìn thấy anh đi cùng với những người con gái khác trong vườn trường. Tôi không làm gì không phải, nhưng trong thái độ khá thân mật. Tôi chưa bao giờ nói với anh về chuyện đó, thì sao anh có tư cách để yêu cầu tôi có chứ? Đừng bao giờ cho rằng tôi sẽ bị sự giả tạo của anh làm cho cảm động. Anh còn thích đưa tôi đi gặp bạn bè và những người bạn cùng phòng, nhưng tôi gặp những người lạ đó cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Hơn nữa, mỗi lần tụ họp với bạn bè là anh luôn là người trả tiền, tỏ ra mình là người có nhân duyên tốt, nhiều bạn bè, quen biết rộng. Trong con mắt của một kẻ kia bao như tôi thì đó là một chuyện vô cùng xuẩn ngốc. Nếu như anh là người yêu của tôi nhất định sẽ không thể chấp nhận cái thói xấu xuẩn ngốc này. Tại sao tiền lại phải tiêu cho một người khác làm gì cơ chứ? Nói tóm lại, những ưu điểm của người con trai này trong mắt tôi đều là khuyết điểm. Nhiều từ tưởng như ngực nghĩa, nhưng thật ra lại là từ gần nghĩa. Ví dụ như vui vẻ, hài hước thì đối với tôi khéo mồm khéo miệng. Nói ngon nói ngọt thì đối với tôi là những câu nói dối liên hoàn. Lo lắng cho tôi thì đối với tôi chính là tính chiếm hữu cao. Khẳng khái hào phóng thì đối với tôi là khoa trương lãng phí. Quan hệ rộng rãi thì đối với tôi là sĩ diện. Chuẩn mực về ý nghĩa của mỗi từ này là tốt hay xấu tùy thuộc vào việc bạn có thích đối phương hay không. Tôi nghĩ tôi không thích Lương Triết, nhưng tôi thích cảm giác có người ở bên cạnh. Chị em trong phòng cứ hai ngày là hỏi chuyện tôi và Lương Triết tiến triển tới đâu rồi. Tiến triển cái gì chứ? Tôi và anh ấy không thể trở thành người yêu của nhau đâu. Từ trước đến giờ, tôi nói gì cũng đều rất thật. Thật ra bây giờ trong hai người đã trông rất giống một đôi rồi. Có yêu nhau thì cũng chỉ giống như bây giờ thôi mà. Dạ Tếu Ảnh vừa trêu vừa nói: trông giống một đôi thế thôi, chứ trên thực tế tớ chỉ là bạn bình thường của anh ấy, không phải như người yêu đâu. Tôi nói: mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa là yêu nhau, thế thì giới hạn giữa bạn và người yêu ở đâu? Tôi ảnh tò mò hỏi. Ranh giới chuẩn mực là kiss, nhưng tôi với anh ấy đến nắm tay còn chưa nữa là. tôi nói ra cách nghĩ của mình. Có một lần, Lương Triết mời tôi đi xem phim. Nghe các bạn cùng lớp nói rạp chiếu phim là nơi đặc biệt để nâng cao mối quan hệ. Hai người lúc đi vào rạp thì ai đi đường ấy, nhưng lúc ra rạp thì lại nắm chặt tay. Tôi vô cùng tò mò việc hai người không thân thiết nhau lắm thì có thể làm gì ở cái rạp phim cơ chứ. Vì thế cho dù là một cuộc hẹn nhạy cảm, nhưng tôi vẫn nhận lời mời của Lương Triết. Tôi nhớ là bộ phim hôm đó có tựa đề Anh yêu em. Bộ phim rất hay, tôi chăm chú xem từ đầu đến cuối. Lần đầu tiên khi hai nhân vật từ Vĩnh Lôi và Đông Đại cãi nhau, Lương Triết nói: "Nếu em là người yêu của anh đảm bảo sẽ không bao giờ cãi nhau với em." Anh vừa nói vừa đặt tay trái lên vai phải của tôi. "Anh cãi không lại với em đâu." Nói xong, tôi lấy tay che miệng cười và chuồn người khỏi tay anh, trong bụng thầm nghĩ: xem ra chị em nói đúng thật. Đợi xem tí nữa Lương Triết còn làm gì nữa nào. Đợi xem nào. Tôi quay sang nhìn anh, màn hình thay đổi liên tục, khiến khuôn mặt Lương Triết trông thật lạ lẫm. Lương Triết phát hiện tôi đang nhìn anh, liền ghé sát lại gần, hỏi tôi: em đang nhìn gì thế? Trông anh đẹp trai mà. Tôi trêu anh. Anh bóp mũi tôi không né, chỉ cười. Hành động như làm với một đứa trẻ con này, tôi rất thích. Như được quay về với tuổi thơ, chúng tôi là những đứa trẻ ngây thơ. Lương Triết thấy tôi không tránh né, lại đưa mặt tiến lại gần. Tôi vội vàng nhoài người ra đằng sau. Trong bóng tối của rạp phim, tôi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ niềm vui của anh tắt liệm. Thấy ánh mắt thất vọng của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy không nỡ lòng làm anh tổn thương. Trong lòng tôi tự nhủ: Lương Triết, nếu anh đưa em đi xem một bộ phim nghệ thuật tẻ nhạt thì nhất định là em sẽ ngủ gật. Em mà ngủ thì anh muốn làm gì cũng được. Nhẹ nhàng cầm tay em, chứ còn không quá mạnh thì em sẽ không cảm nhận được. Có trách thì trách anh đã chọn nhầm phim. Đang chìm trong ý nghĩ đó thì Lương Triết bỗng nắm chặt tay tôi vào trong lòng bàn tay anh. Tôi giật mình vùng tay ra, nhưng càng vùng thì anh càng nắm chặt. Lúc đó tôi đã dùng hết sức rút tay mình ra, và trong lúc không cố tình đã vung tay tát anh một cái. Đúng là chuyện bé xé ra to. Anh chỉ muốn nắm tay tôi thôi, vậy mà bị tôi cho ăn một cái tát đầu điếc. Hơn nữa lại do tôi tình nguyện đi cùng anh đến đập chiếu phim tối tăm này. Chỉ vì tôi thì tò mò, còn anh thì lại nghĩ đó là dấu hiệu cho việc tiến triển trong mối quan hệ của chúng tôi. Bởi vì tôi luôn nghi ngờ anh chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi, nên tôi càng tăng thêm tính trò chơi cho mối quan hệ này. Thế giới này không có bất kỳ ai có thể ép buộc được tôi làm bất cứ việc gì. Chỉ cần tôi không đồng ý thì sẽ quyết không bao giờ thỏa hiệp, cho dù chỉ là một cái nắm tay. Trong thế giới của tình yêu, tôi thích cảm giác mình chiếm thế thượng phong, và tôi không cho phép bất kỳ ai có quyền đùa giỡn với tình cảm của mình. Tôi hạ thủ quá nặng tay. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy nước mắt của Lương Triết như sắp trào ra. Anh đứng dậy đi ra khỏi rạp. Tôi thấy mình hơi đuối lý nên cũng đứng dậy đi ra khỏi rạp cùng anh. Hai chúng tôi nối đuổi nhau bước ra ngoài, một người đi trước, một người theo sau. Lương Triết đi rất nhanh về phía trước, tôi ở đằng sau cũng cố đuổi theo. Tôi biết anh đang rất giận. Đuổi kịp anh, tôi nhìn vào mắt anh và nói: có phải anh giận em rồi không? Tại sao lại phải giận cơ chứ? Anh vẫn cố thủ, không chịu chấp nhận vị trí hạ phong. Bởi vì tôi định nói, bởi vì anh không làm gì được em. Nhưng nếu nói câu đó ra thì chỉ khiến anh tức thêm, nên tôi đành kìm lại. Suốt dọc đường đi từ quảng trường Hồng Sơn về, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Con đường đến rạp phim vừa mưa, lúc chúng tôi đi khỏi thì mưa vừa tạnh. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên có một ngọn gió to, người tôi gầy yếu, dường như không chịu nổi từng đợt gió thổi qua. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay thẳng lên trời. Lương Triết hậm hực đi lên phía trước tôi. Tôi bỗng thấy xót xa, tủi thân vô cùng. Nước mắt chỉ trực trào ra. Cứ cho là tôi vạn điều không tốt, nhưng nếu anh thực sự thích tôi thì cũng không nên bỏ mặc tôi, để tôi cảm thấy mình thật đáng đời. Lẽ ra không có dự định yêu người ta thì thôi, lại còn cứ bám riết lấy không tha. Một trận cuồng phong nữa nổi lên. Tôi thầm đếm: 10, 9 rưỡi, 9, 8 rưỡi. Nếu như tôi đếm đến 1, Lương Triết vẫn không quay đầu lại tìm tôi sẽ bắt taxi về trường, và sẽ vĩnh viễn không thèm để đến người con trai ích kỷ nhỏ nhen này nữa. Lúc đếm đến 5, Lương Triết quay đầu lại, cởi áo khoác ra, đi nhanh đến bên tôi. Không để cho tôi phản kháng lại, khoác lên người tôi chiếc áo khoác mà vẫn còn hơi ấm của anh. Sau đó chúng tôi cứ thế im lặng đi tiếp. Lúc về gần trường, Lương Triết dừng bước, giọng rất nghiêm túc nói: "Thủy Tha Tha, từ giờ trở đi anh sẽ không quấy rầy em nữa, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của em tự chăm sóc mình cẩn thận nhé." Tôi đứng ngẩn người ra, giống như đứa trẻ lưu luyến con búp bê của mình. Có thể đứa trẻ chỉ thích con búp bê nó I love you, nó không thích vẻ bề ngoài của con búp bê, không thích mắt, màu tóc, quần áo. Nhưng những thứ đó không cản trở lúc cô đơn, cô bé sẽ lấy con búp bê để lau trong tủ ra chơi cho đỡ buồn. Bây giờ, con búp bê mở miệng nói: "Thật ra chân của tôi có thể tự đi, tôi sẽ đi, mang theo mọi thứ. Cô bé không thích những khuyết điểm của tôi, thì tôi sẽ không để cho cô bé có được những ưu điểm của tôi nữa." Cậu xin Lương Trí không bỏ rơi ư? Không, không thể, cũng chẳng có lý do gì. Còn mặc kệ, để Lương Trí vĩnh viễn rời xa. Tôi không muốn, không thích và không cam tâm. Tôi im lặng, không biết nói gì, thậm chí không biết được cả suy nghĩ thật của bản thân lúc này. Thế giới tình cảm trở nên vô cùng hỗn loạn, không rõ ràng. Tôi không biết mình muốn gì, nhưng cũng không biết mình muốn làm gì. Trời bỗng đổ mưa, bàn tay lạnh cống của tôi thò vào trong túi tìm ô. Không tìm thấy mới nhớ ra, tôi để chiếc ô trong rạp chiếu phim và quên không cầm về. Lương Triết lấy ô của anh ra, anh dương ô lên và cùng tôi đi từ từ trong mưa. Chiếc ô càng ngày càng nghiêng về phía tôi. Tôi đẩy chiếc ô về hướng anh, bám lấy cành tay anh. Như thế cả hai mới có thể trọn vẹn trú dưới chiếc ô. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cơ thể anh. Tôi khoác chiếc áo của anh, bám lấy cánh tay anh, hơi ấm của cơ thể truyền qua chiếc áo len. Phút giây đó, tôi thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của anh. Bỗng dưng má tôi đỏ ửng, tôi thấy hồi hộp, cứ như là có một vật gì đó vô hình khiến chúng tôi lại sát gần nhau. Cảm giác này quả là rất tuyệt. Bỗng nhiên anh nói, tôi không dám lên tiếng, sợ sẽ nói những câu không lấy lại được. Anh có thể hỏi em một câu không? Lúc về gần cửa ký túc xá, Lương Trí bỗng nhiên hỏi, em có yêu anh chút nào không? Tôi vẫn im lặng, không nói gì. Lương Trí bỗng ôm chặt tôi vào lòng, ôm rất chặt, cảm thấy vô cùng lo sợ, nghĩ là anh sẽ hôn tôi. Nhưng anh không, cái ôm gì đó chỉ kéo dài giây lát, rồi anh buông tôi ra. Tôi vội chạy lên tầng 5, mở cửa phòng, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Chỉ có ánh đèn đường và những cặp tình nhân hôn nhau không dứt. Bóng dáng của Lương Triết đã biến mất rất nhanh. Tôi cố gắng tìm anh trong bóng tối, nhưng anh đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi ngay từ lúc tôi quay người chạy lên tầng. Hôm đó tôi nghĩ Lương Triết sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng lại thấy như thế cũng tốt. Thậm chí còn cảm thấy vui mừng và may mắn thay, giữa tôi và Lương Triết chưa xảy ra chuyện gì. Như thế anh mới dễ dàng buông tôi ra. Loại con trai như thế chẳng có gì đáng tiếc cả. Không làm người yêu của anh ta đúng là phúc phận của tôi. Tối đó sau khi nói chuyện cả buổi với Hứa Lực Dương, tôi cảm thấy ở bên anh vẫn là thoải mái nhất. Phần 45, sự ấm áp giữa mùa đông lẻ loi. Trời bắt đầu trở lạnh, đến cuối học kỳ, chuẩn bị thi, liên lạc của tôi và Hứa Lực Dương cũng thưa dần. Thời gian đó, cả ngày tôi chỉ ở trong lớp học tự ôn bài. Trong cái lạnh buốt của mùa đông ở Vũ Hán, chỉ có trong lớp học là có chút ấm áp. Tôi thường ngồi một mạch đến 5 giờ chiều, đến lúc ra khỏi lớp, ngoài trời tuyết đang rơi. Vũ Hán rất ít khi có tuyết rơi, mà tuyết rơi to như thế này thì càng hiếm gặp. Từ lần trước đi xem phim với Lương Triết quên không cầm ô về, tôi vẫn quên chưa mua ô. Lúc đầu định chạy đến nhà ăn, ăn cơm rồi sau đó về ký túc xá. Nhưng thấy tuyết rơi nhiều quá, trên đường những ai không có ô đều biến thành người tuyết hết. Nhỏ mà ốm ra đấy, không thi được thì phiền. Nghĩ vậy tôi liền quay lại lớp học, tiếp tục ôn bài, đợi cho đến khi tuyết ngừng rơi mới về. Kim đồng hồ của lớp học chỉ đến đúng 6 giờ, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi. Bụng tôi bắt đầu sôi lên sùng sục, đang nghĩ xem có nên tiếp tục chịu đói ngồi ôn bài đợi tuyết ngừng rơi hay không. Đợi tuyết ngừng rơi là xông ra đợi tuyết kiếm cái gì ăn rồi tính tiếp. Thì bỗng nhiên có người từ đằng sau vỗ vào lưng tôi. Tôi giật mình ngoảnh đầu lại, hóa ra là Lương Triết. Tay trái anh bê bát mì bò Hồ Nam, còn tay phải cầm một cốc nước cam, nhìn tôi cười. Sao anh lại ở đây? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Lúc 4 giờ tôi bắt đầu rơi, anh gọi điện lên phòng em, thấy mọi người đều nói em lên lớp tự ôn. Anh đoán chắc em vẫn chưa mua ô mới. Anh định tặng em một cái ô, cơ mà tặng ô sợ không may mắn nên anh không mua. Sợ em không có cái ô ướt người lại ốm nên anh đi từng giảng đường vào từng lớp để tìm em. Tìm hết các phòng ở 4 giảng đường, cuối cùng mới tìm thấy em ở phòng này. Anh nghĩ là em chắc vẫn chưa ăn gì nên chạy ra ngoài mua cho em bát mì, còn bảo họ cho nhiều ớt. Ăn nhiều ớt chắc sẽ ấm lên đấy. À, còn có cả ngô nữa, ở trong túi anh, vẫn còn nóng đấy. Anh nói rồi thò tay vào trong túi, lấy ngô ra. Tim tôi như có ai đó bóp nghẹt, không biết nói gì. Nếu như lúc đầu, trong mắt tôi, mọi việc Lương Triết làm cho tôi chỉ để thỏa mãn tính sĩ diện của một đứa con gái, lấp bớt phần nào nỗi cô đơn trong cuộc sống, chứ chưa bao giờ tôi cảm thấy rung động, thì lúc này, anh đã mang lại cho tôi một sự cảm kích vô cùng sâu nặng. Tôi cầm trong tay bắp ngô vẫn còn đang ấm hơi của Lương Triết, cảm động muốn khóc. 8 giờ tối, tuyết ngừng rơi, Lương Triết và tôi đi ra khỏi lớp học. Khuôn viên trường tuyết phủ một lớp dày, chắc khoảng đến 10cm. Tôi bước từng bước, khe khẽ trên lớp tuyết mới. Vì từ nhỏ, rất ít khi tôi đi trên tuyết, nên tôi rất sợ trượt ngã, đành bám vào cánh tay của Lương Triết mà đi. Đi được vài bước, Lương Triết bỏ tay tôi đang bám ở trên cánh tay ra, nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay. Tôi hơi giãy ra, nhưng Lương Triết càng nắm chặt hơn. Lòng bàn tay rất nóng, mồ hôi dính đầy trên mu bàn tay tôi. Tôi cúi đầu xuống, cẩn thận bước từng bước. Hai bên đường có ánh đèn màu trắng nhạt chiếu xuống. Hai chúng tôi, tay trong tay, bước từng bước. Lúc tôi quay đầu ngoảnh lại, nhìn thấy những vết chân của chúng tôi in hằn trên tuyết cả một đoạn đường dài. Và tôi cũng nhìn rõ hình dáng của tình yêu, từ mờ đến đậm. Từ hôm đó trở đi, tôi cảm thấy mình cũng chớm yêu Lương Triết. Tình yêu vốn không có lý do, đợi chờ một vạn năm cũng không bằng cảm giác của một phút giây rung động. Có lúc, thứ mà chúng ta yêu chỉ là một giây phút, một lời hứa, nhưng lại cảm kích chúng ta đến nỗi chúng ta tin rằng chúng ta đã yêu người đó. Đó chính là tình yêu. Tôi đã yêu con người đó. Tôi chỉ là một người con gái tham lam. Tôi tin vào tình yêu, xác định sẽ chung thủy và vô cùng yêu Hứa Lực Dương. Nhưng tôi đồng thời lại thích cảm giác được theo đuổi, thích cảm giác có nhiều người con trai cùng yêu mình một lúc. Tôi cũng biết là tôi không vượt qua giới hạn về thể xác lẫn tình cảm, nếu không sẽ là người chẳng ra gì. Tôi cũng biết là tôi không được vượt qua giới hạn về thể xác lẫn tình cảm, nếu không sẽ là con người chẳng ra gì. Tôi sẽ tự thấy khinh bỉ bản thân mình. Tôi chỉ muốn chọn một đáp án có sẵn cho bài trắc nghiệm tình yêu của mình, nhưng anh đã âm thầm đổi nó thành một bài điền từ. Tôi như một chú hươu non đang đi tìm kiếm tình yêu trong hoang mạc tình cảm, nhưng anh lại dùng tình yêu để đưa tôi vào con đường không có đường lui. Nếu như tôi không dừng bước thì tôi chắc sẽ rơi xuống vực thẳm chưa biết, chưa đo được độ sâu. Tôi không thể bỏ Hứa Lực Dương. Anh là tình yêu đầu tiên, cũng là tình yêu cuối cùng mà cuộc đời sắp đặt cho tôi. Ngày hôm sau, Lương Triết đến tìm tôi. Lúc anh ta âu yếm ôm tôi vội đẩy ra. Chúng ta nên là bạn bè thường với nhau thì hơn anh ạ. Hôm nay em muốn nói rõ với anh một việc. Em đã có người yêu rồi. Anh ấy đang học ở thành phố khác. Em không muốn phản bội anh ấy. Lương Triết buông thõng tay xuống, đôi bàn tay cứng đơ bất động, là sự thể hiện sinh động nhất những gì đang diễn ra trong anh. Sau đấy một lúc lâu, Lương Triết cuối cùng cũng lên tiếng trước. Anh sẽ đợi đến khi nào hai người chia tay nhau. Còn bây giờ chúng ta là bạn. Đi nào, chúng ta cùng đi ăn cơm. Tôi nghĩ thầm, rốt cuộc cũng nên nghĩ Lương Triết là người có tình cảm thực sự, hay là người có kinh nghiệm nhỉ? Anh không bỏ đi, mà lại dùng cách làm bạn để giữ chặt lấy tôi. Tôi không biết suy nghĩ thật của anh, cũng như tôi không hiểu rõ thế giới tình cảm của chính mình lúc này.